thế nhưng mà mỗi tân, thế cho nên là đây hiếp tôn giả dặn dò là cứ y đây mà tu hành thì không ai không lợi ích. Người tu tịnh độ nắm được chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà phải nghiên cứu rõ ràng pháp môn của mình. Thì cứ nắm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật rồi cũng tới Phật A Di Đà, nghĩa là tới ông Phật. Tới ông Phật rồi nhìn lại mình thì thấy ngay tánh mình như Phật không khác. Thế còn người tu theo tông thiền học kinh Bát Nhã thì quán sát chân không, ngồi tĩnh lặng, tiêu được ngũ uẩn giai không thì cũng chào thế, cũng đạt được cái tánh vô lượng quán, vô lượng thọ. Thì nghĩa là mỗi người đi một cửa, nhưng mà rồi tới cái chỗ thì cùng đến nơi một chỗ cả. Thế cho nên này, hiếp tôn giả này dặn dò chúng ta, người ở tông phái nào cứ y tông phái của mình mà nghiên cứu cho kỹ, học thứ nhất là tu cho nó đúng. Thế thì không ai không lợi ích. Cái hai chữ vì thế là thế nào? Những người mới vào đạo chưa thấy tu đắc lực mà lại thành cái tội phỉ báng tam bảo, đây là cái tội đọa lạc nặng nề. Chẳng những chính mình mua lấy cái quả báo nguy hiểm, mà rồi có những người vì lời nói của mình mà người ta bỏ đạo, mất tu, thì thành ra mình cũng lãnh cái trách nhiệm cái quả báo ấy. Thế cho ở đây mới nói vì thế. Những người mới học vào đạo thì phải qua thập tín, thập bắt buộc, bởi vì tu Bồ Tát đạo con đường dài xa, nhiều cái khó khăn, mà cái khó khăn chướng ngại nặng nhất chính là cái ngu si của mình. Thế cho nên Phật bắt cái người nào muốn vào đạo Phật thì trước tiên phải qua thập tín. Cái này kia là thập tín. Thập tín là lớp bổ túc, con đọc ở dưới.
Tín là lớp bổ túc sửa soạn chuẩn bị đầy đủ tư cách làm học trò.
Đấy, còn những các ngôi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng ấy, đó là lớp học thật sự của người ta. Còn mình bây giờ mới sửa soạn để làm học trò, để biết cách làm học trò. Con nói tiếp.
Thưa tâm Bồ Tát phải học hỏi nghiên cùng mới đi Phật, sáng tỏ trừ nghi để thầy sáng trí.
Phải học kinh, học sách, đọc các kinh sách, nghe giảng, tìm hiểu, suy ngẫm. Thứ nhất là phải tu các pháp quán, thực tập các pháp quán. Ở đây con nói tiếp thì có 10 thập thâm quán pháp.
Dùng 10 thập thâm quán pháp chiếu soi chân thế thực tế, hiểu rõ tin sâu là khả năng thanh nhân quả thật.
Đó. Thế cho nên mình phải nghiên cứu kinh sách của Phật, học các kinh sách để hiểu đại đành. Mà riêng về thập tín, Phật có cho 10 cái đề tài để quan sát. Thế mình quan sát 10 cái đề tài này, nhận được rõ ràng để có cái lòng tin thâm sâu. Và thứ nhất là chân thật, hiểu rõ để mình nắm được một phần nào đạo Phật. Thế rồi lúc đến lúc mình thực tập, mình thực tu thì cái chỗ hiểu biết của mình nó soi sáng, thế mình mới đỡ những cái lầm lỡ. Cho nên phải có cái chánh tín, nghĩa là tin thật sự, tin đúng theo Phật, tin đúng chứ không phải mê tín. Thế là trước hết mình phải sửa soạn một cái chánh tín vững vàng, rồi lúc bây giờ mình mới bắt đầu tu. Không hiểu cái gì
thẳng tâm quan sát giữa soi chân đế thực tế, hiểu rõ tiên sâu là khả năng xoay nhân thực quản, thì con chưa có hiểu rõ các thỉnh thầy giảng lại.
Có 10 pháp quán, cho nên gọi là ở đây khen ngợi cái pháp quán ấy gọi là thậm thân, mà đây không phải là lời Phật sư khen, mà hai cái chữ thậm thân này chính là lời Phật Phật dạy chúng ta phải quán 10 cái pháp quán để nhận được ra 10 cái thậm thân. Phật gọi là nhận ra 10 cái thậm thân, nghĩa là cái nghĩa sâu xa. Thì có cái pháp quán này thì hiện có lưu thông, chùa mình cũng có cuốn thập tín, các vị chắc là chân hương thì có à. Thập thâm quán pháp để chúng ta quán 10 cái đó theo như lời giảng ở trong đó. Các đã có nêu 10 pháp quán, rồi lại có những lời của Bồ Tát ở kinh Hoa Nghiêm, rồi lại kèm thêm lời giảng của Thanh Lương Pháp Sư. Cho nên coi như các con có cái vốn liếng kỹ rồi, bây giờ phải thực tập thì mới được. Chứ còn cứ đợi người khác người ta tu người ta giảng cho mình nghe thì hơi thì phải tự mình thực tập thì sẽ thấy. 10 cái pháp thập thân ấy để chiếu soi phần chân đế và phần tục đế. Đã. Phần chân đế tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A-di-đà, nhận được cái tánh chân không, thế gọi là chân đế. Phần chân đế tức là học về Bát Nhã, nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình, đó là nhận được cái chân đế. Còn phần tục đế là cái sự chuyển biến, như ban nãy vừa nói, pháp môn duy thức giảng về cái sự, cái tâm chúng ta nó theo duyên, theo nghiệp, nó chuyển biến. Thành là có 6 đạo luân hồi. Thế thì mình học, mình biết cái con đường nó chuyển biến, đi xuôi thì là con đường chuyển từ chân tánh A Di Đà mà thành ra cái vòng luân hồi. Thì bây giờ mình biết như thế, mình đi ngược lại, thế thì là mình từ cái đời sống luân hồi mình nhận được cái chân tâm và tánh A Di Đà. Hiểu rõ mình phải quán, để quan sát để hiểu thật rõ. Một khi đã hiểu rõ thì mình tin, cái lòng tin của mình nó vững vàng. Lòng tin có vững vàng ấy, thì mới không bị chuyển, không bị người ta gặp cái hoàn cảnh mà thay đổi. Thế hiểu rõ, tin sâu đấy, thì là khả năng, tức là có lòng tin rồi thì sanh nhân quả Phật. Sanh nhân tức là mình bắt đầu tu, mình gieo nhân là mình tu, mà đã có tu thì phải có chứng, thì gọi là quả. Thế tục thì làm gì có trí tuệ. Người thế tục thì gọi là kẻ phàm phu. Đây là cái trí tuệ của cái người, người ta biết rõ được cái cuộc đời thế tục, nghĩa là người ta biết rõ làm sao cái tánh A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ lại chuyển biến mà bây giờ thành ra đã có cảnh thế gian. Rồi người ta lại biết rõ làm thế nào chuyển biến cái cảnh thế gian này nó trở về thành cảnh Phật. Người biết đường đi lối về như vậy thì gọi là người có tục đế. Chữ đế nghĩa là trí tuệ. Việc phải quan sát, tu theo Phật dạy 10 pháp quán, quan sát để hiểu rõ rồi mới có tin sâu. Để có hiểu ấy, thì cái lòng tin nó mới mạnh. Mà có tin sâu, tin mạnh thì mới quả quyết tu hành. Thế cho nên đây cái đoạn tiếp theo cần nhất tin, mà là tin cái gì. Đấy. Đây là cái quan hệ. cái chỗ tin có đúng hay sai. Chúng ta có ba việc phải tin, mà nhớ là cái tin này nó phải xây dựng ở trên cái hiểu. Mình có học, có hiểu rồi mình tin. Đấy. Mà tin ba việc. Việc thứ nhất là tin ở Phật, tin có ông Phật thật sự. Đấy. Thì trước hết mình theo đạo Phật mà lại không tin Phật thì còn nói chuyện gì nữa, đến sao gọi là đạo Phật được. Cho nên việc thứ nhất tin Phật. Đấy, ông Phật, tin ông ấy thường trụ ở khắp mười phương. Đấy là việc đầu tiên. Phải tin hiện tại bây giờ đây Đức Thích Ca, Đức Di Đà, Đức Dược Sư có thật, chứ không phải là chuyện ta bịa ra. Các ngài có thật mà các ngài vẫn thường trụ, nghĩa là các ngài đang có mặt, thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, cái việc đầu tiên mình phải học, phải tìm đọc các sách mà nhận cho ra tin được là Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thế rồi tin cái thứ hai là mình có tánh Phật. Đấy, mình có tánh Phật. Tin cái thứ ba là thật tướng vốn đồng, nghĩa là ông Phật Di Đà, ông Thích Ca với mình thật tướng vốn đồng. Ba cái việc ấy mình phải tìm hiểu và tin chắc. Cũng như trong tịnh độ của chúng mình này, chúng ta thờ Đức Di Đà đứng giữa, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí đứng hai bên để tam thành. Đó là cái lòng tin mình phải có đủ ba, cho nên thờ ba vị. Trước hết là phải tin Phật thường trụ ở khắp mười phương, tức là tin chúng ta bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, và tin chắc chắn có ông A Di Đà thật. Đấy, mà ông ấy thường trụ ở khắp mười phương. Bây giờ phải tập để ngày đêm nhớ, nhớ có Phật Di Đà thật và Phật đang thường trụ ở khắp mười phương. Đấy, tuy rằng trong kinh Di Đà thì nói ngài đang ở phương Tây cõi Cực Lạc, thì cái việc này chắc bọn chúng ta giảng cũng ví như mặt trời này. Mặt trời vẫn có cái hình tròn ở trên bầu trời là ông mặt trời, nhưng mà cái ánh sáng vẫn tỏa khắp. Vậy thì mặt trời tuy là cái hình tròn ở trên bầu trời, nhưng mà mặt trời vẫn có mặt ở khắp cả. Lấy cái thí dụ như thế, thì Đức Di Đà ở bên phương Tây cũng như vùng mặt trời có hình có tướng, có Đức Di Đà ở bên phương Tây cũng như vùng mặt trời có một cái hình tròn ở trên bầu trời. Thế nhưng mà Đức Phật A Di Đà có mặt ở phương Tây mà pháp thân của ngài vẫn thường trụ ở khắp cả mười phương. Phải tin rằng Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Để chúng ta cái bước thứ nhất đấy, là chúng ta phải Nam Mô A Di Đà Phật, tìm hiểu và tin chắc Phật thường trụ ở khắp mười phương. Thì hẳn ở ngay niệm mình đang niệm đây, Phật đang đứng tại đó. Thế đó là cái bước thứ nhất. Rồi cái bước thứ hai, theo như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy mình, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, không phải cần những phương tiện khác mà tự khai ngộ được tâm của mình. Đó, tức là thấy được tánh Phật của mình và thật tướng vốn đặc, nghĩa là tánh Phật của mình với Phật Di Đà không hai không khác, thật tướng vốn đặc. Đấy là bước thứ hai. Rồi đến bước thứ ba, chúng ta theo ai? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Để nhận được tập có cái tầm nhìn bình đẳng. Thế nào là tầm nhìn bình đẳng? Nghĩa là thấy được ở cha mẹ những bậc đại ân nhân của chúng mình, các ngài cái thân cương gạo này rồi mà tan thành không, nhưng mà tánh Phật đang, các ngài đang biết thấy biết nghe đó, các ngài cũng có tánh A Di Đà, đồng thể với Phật A Di Đà không khác. Rồi những người độc ác trái tai gai mắt chúng mình thì chúng mình nhận ra, người ta cũng thấy cũng nghe, người ta cũng có tánh A Di Đà như Phật A Di Đà không khác, đã nhận được cái nghĩa thật tướng vốn độc để thấy ở nơi mình, ở nơi tất cả mọi người, ân cũng như oán, thân cũng như sơ, tốt cũng như xấu. Chúng ta tập có cái tầm nhìn bình đẳng của Đức Quán Thế Âm, thấy tất cả ai ai cũng là Phật A Di Đà cả, có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, thế thế là tu tâm tịnh độ của mình cũng như tất cả các tông phái phải có cái lòng tin. Ở đây là y theo kinh Hoa Nghiêm mà rút ra 10 cái chỗ 10 cái quán của các vị tu về thập tín. Thì điểm thứ nhất là phải tin hiểu, tin Phật thường trụ ở khắp 10 phương, tin mình đồng thể với Phật, thật tướng vốn đồng, thật tướng của tất cả vạn pháp vốn đồng, vẫn chung quy vẫn là tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Học quán và nhận ra, nắm lấy ba cái việc ấy để xây dựng cái lòng tin của mình vững. Thế rồi muốn tu tông phái nào được, nghĩa là phải nắm lấy ba cái này là cái chỗ mình đúng cho vững. Bởi vì thập tín là cái lòng tin, thì tránh tin cho đúng, thế mà tin sai một cái là chạy. Cái việc thứ nhất, tin Phật thường trụ ở khắp mười phương. Đến cái chỗ tin hiểu cái gì, tin hiểu ba cái là cái gì, con nhắc lại, với tánh Phật của Phật, tánh Phật của chúng mình, với tánh Phật của mười phương chúng sanh, đã thật tướng của cả ba thứ đó vốn đồng, nghĩa là mình đồng thể với Phật, tất cả chúng sanh đồng thể với mình, đồng thể với Phật. Cái thật tướng của Phật, của chúng ta và của tất cả chúng sanh vốn đồng. Để chúng ta cần tin, muốn chánh tín phải có ba, chánh tín về đại thừa đó phải có ba cái điểm ấy. Thế bây giờ tin Phật thường trụ ở khắp mười phương viên dung vạn pháp, thì con đọc tiếp đi, hai chữ ở khắp. Giờ con giảng cái câu đó, thường trụ ở khắp mười phương, thì cái chữ ở khắp đây có nghĩa tổng biến và viên biến. Thế ở đây Pháp Sư Thanh Lương để cho hai cái thí dụ đấy. Tổng khắc như quần sao trên bầu trời, mà viên biến như hương thơm hòa ngát hư không. Để con giải nghĩa hai cái câu thí dụ đó. Cái chữ tổng biến, nghĩa tổng biến với viên biến là lấy ở kinh Hoa Nghiêm, mà Tổ Thanh Lương là cho hai cái thí dụ này đó. Nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm nói Đức Phật bây giờ tuy là nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà ngài vẫn một lòng tế độ chúng sanh, cho nên ngài hiện thân ở khắp thế gian này nhiều, đấy ở đây gọi là tập biến, cái hóa thân ngày hiện nhiều như là sao đầy cả bầu trời, mà chúng mình không ngờ mà không biết đấy thôi. Ngài có khi ngài hiện thân người, có khi ngài hiện thân loài vật, có khi ngài hiện thân cây đa, cây ổi, hay là một cái gò mối, ngài hiện đủ các thứ để làm lợi ích cho bọn chúng mình mà chúng mình không biết đấy. Đó thì gọi là cái hóa thân của ngài thì tổng biến ở khắp thế gian. Còn cái pháp thân của ngài thì viên biến ở khắp thế gian. Thì con xem cái thí dụ ở đây rồi con giải nghĩa hai chữ viên biến. Cái này chúng ta phải tin, mà tin chặt, mà tin sâu. Đấy, khi con đốt trầm, cái mùi thơm nó hòa ngát hư không, không làm sao mà phân tách đôi ra được, đâu là hư không, đâu là hương thơm. Thế đấy, Phật viên biến ở trong thế gian này cũng thế. Tức là Phật đang ở khắp hư không đây, Phật đang ở trong cái cột ở trên mái nhà, Phật đang ở trong thân của mình, da thịt xương, cho đến ruột thì gan, cho đến máu chảy, chỗ nào Phật cũng có mặt, viên biến. Đấy, Phật dính liền vào tất cả vạn pháp như là hương thơm hòa ngát hư không. Thì tổ lấy cái thí dụ thật tài, đấy, không thể nào tách đôi ra được, cho nên chỗ nào cũng có Phật hết. Cái này chúng ta cần phải tin. Con tin được không? Làm thế nào để con tin được Phật ở viên biến ở khắp hư không, ở khắp, ở đây gọi là viên, viên biến, viên dung cả vạn pháp. Thầy cũng vậy đấy, cái y cứ và bộ kinh Lăng Nghiêm, Phật nói về cái tâm tánh của mình. Mà đây Phật nói minh bạch tâm của mình với tâm Phật đồng nhau không khác. Thế là học ở trong kinh Lăng Nghiêm là học về cái tâm của mình. Nhưng mà cứ suy mình thì biết đến Phật, Phật đồng thể với mình. Vậy thì cái tâm của mình nó viên biến ở khắp pháp giới. Vậy thì Đức Phật cũng đang viên biến ở khắp pháp giới. Cái tâm của mình nó thường trụ, nó vô lượng thọ. Vậy thì tâm Phật cũng thường trụ vô lượng thọ. Mà chúng mình ngay đây và đây còn rất kém cỏi, rất tầm thường, nhưng cũng biết mong tu thành Phật để có khả năng độ chúng sanh. Chúng mình là những kẻ tầm thường, mà chúng mình hàng ngày cũng có cái tâm niệm ấy được. Con có cái tâm ấy không? Thế thì chúng ta còn có được cái tâm như vậy, thế chứ huống chi là Phật. Mà huống chi Phật lại thành Phật rồi, chúng ta bây giờ mới cầu mong thành Phật, mà chúng ta đã có biết thì cái ý nghĩ là làm lợi ích cho mọi người. Huống chi là Phật, bây giờ Phật đã thành Phật rồi, Phật có cái khả năng. Mà chính là Phật thì không nói đến Phật niệm. Thực ra có nhiều sách nói mà chúng mình không học tập hết thôi. Chứ còn như phẩm Phổ Môn ấy, nói Đức Quán Thế Âm rõ ràng ngài đang cứu khổ độ nạn cho khắp cả. Thì nói một Đức Quán Thế Âm là chúng mình cũng nhận ra tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều thế. Các ngài đang viên biến ở khắp pháp giới. Có nhiều người thì cũng có cái hay, có nhiều vị cho rằng tin không có nên theo đạo Phật, không có nên ỷ lại. Nếu mà ỷ lại thì là mê tín, thì cái sự ỷ lại thì rất là không nên. Ỷ lại rồi có Phật rồi cứ để cho Phật tu, mình không chịu tu thì cái đó không được. Nhưng mà mình phải cần phải tin là có Phật, mà phải tin là Phật thật sự đang hiện tại tận tình giúp đỡ thế gian. Cũng như chúng mình là những đứa trẻ, mới còn non nớt, còn kém cỏi. Mà nếu nói là nó không cần những cha mẹ được không? Những đứa trẻ non nớt mà không cần cha mẹ có được không? Ở đấy thì chúng mình bây giờ cũng thế, các Bồ Tát, và tin chắc là các ngài vẫn giúp đỡ chúng mình. Chỉ có cái điều là chúng ta nghiệp báo, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, lại những tội chướng rồi bao nhiêu nữa, cho nên nó ngăn che. Cho nên các ngài có nhiều cái các ngài không cứu giúp được, hoặc là các ngài cứu giúp mà mình không biết. Chứ đừng nghĩ là ta không cần, ta tự lực ta tu được rồi. Đừng nghĩ rằng ta không cần, cái đó là sai. Bởi vì đây trong Phật tín, cái điều tin số một là phải tin có Phật thường trụ ở khắp mười phương. Tin là Phật tuy nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn nghĩa là ngài bỏ cái thân hư vọng, ngài không sống ở trong cái cảnh hư vọng của thế gian nữa, chứ không phải là ngài là không còn gì là hết. Điểm thứ nhất, chúng ta tin Phật ở khắp, nghĩa là bằng hai cách: tổng biến và viên biến. Con nói lại một lần nữa, thế nào là tổng biến, thế nào là viên biến? Khắp tất cả để giúp đỡ chúng ta mà chúng ta không biết cái thôi. Thế còn cái nghĩa viên biến mà như con vừa nói, muốn hiểu được cái nghĩa này, chúng ta cứ học kinh Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng dạy rõ ràng, chúng ta biết được tâm ta thì chúng ta biết được tâm Phật. Là viên biến. Viên biến nghĩa là không chỗ nào không có mặt. Chỗ này xuống dòng nó không đúng, phải làm đọc thẳng. Em đọc thẳng thí dụ đó, nhưng mà chúng mình thì tặng cứ nghe lời giảng của Phật, của Tổ. Đây mấy cái thí dụ này cũng là toàn thí dụ của Thanh Lương Quốc Sư, tức là tổ của Tân Hoa Nghiêm này giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây cái đoạn này thì dẫn ở trong kinh Hoa Nghiêm, lấy cái lời giảng của Tổ, những cái thí dụ này của Tổ đặt ra, thầy phải thêm vào để cho nó rõ nghĩa, chứ còn chúng ta thì khó mà hiểu nổi những cái nghĩa này. Thế bây giờ chúng ta cứ nghe lời giảng của Phật, của Tổ, rồi chúng ta hiểu từ từ, tin từ từ, cứ nghe mãi nó quen tai, mà nhận hiểu từ từ rồi dần dần nó cũng quen đi, rồi mình chấp nhận là sự thật. Mà là sự thật và chỉ tại bởi vì mình mê thì mình sống nó khác, mình không biết thế thôi. Giờ con nói tiếp thì mọi sự tức khắc vô biên. Lấy ví dụ cái bằng mặt trời, con nói cái việc cái gì đã. Vậy thì thật mặt trời ở đâu? Tuy rằng rõ ràng có một hình tròn riêng biệt ở bầu trời, ai hỏi mặt trời đâu thì người ta chỉ đấy, cái vòng tròn đó là mặt trời. Nhưng mà trên sự thật thì không phải mặt trời thu ở trên bầu trời đâu, mà mặt trời tỏa khắp. Đây, cái nghĩa như thế, tức là muốn giảng về cái nghĩa viên biến của chúng mình đây. Tuy là ở đây nó có hai phần, cái phần chân ấy thì viên biến, mà cái phần thế tục, cái phần sự ấy, thì nó lại có một cái hình tướng đặc biệt. Mà hai cái ấy chúng ta phải giảng, phải nhận định là nó viên dung với nhau, nó là một chứ nó không phải là hai. Không biết thầy nói chị em nghe có hiểu không? Đấy, tổ lấy cái thí dụ như cái mặt trời này. Rõ ràng có một sự tướng, một cái hình tròn ở trên bầu trời riêng biệt đứng đây, Nhưng mà thật ra cái sự riêng biệt ấy nó lại không hẳn là riêng biệt đâu. Ánh sáng của nó vẫn tỏa khắp cả mặt đất. Để lấy một cái tổ tài tình là tổ lấy cái thí dụ trước mắt cho mình để hiện một cái lý mà chúng ta khó hiểu. Đấy, trên sự việc rõ ràng cái chuyện mặt trời đây các con tin được chưa? Tin được không? Rõ ràng rồi, chẳng thể không tin. Đó, thế bây giờ nói đến cái đời sống, cái tâm của chúng ta nó cũng thế. Thế giờ đấy là tỏ lấy một cái thí dụ về sự việc. Bây giờ lấy cái thí dụ ở ngay thân chúng mình. Ta nói chuyện đèn chiếu sáng thầy giáo già. Khi chúng ta mà học Lăng Nghiêm thì những cái nghĩa này cũng hiện rõ. Bây giờ cái công việc của anh học trò này thế nào nè? Ba sự việc riêng biệt rõ ràng, phải không? Đấy, ba sự việc riêng biệt. Nhưng mà ba cái sự việc này nó viên dung trong tâm địa của mình. Tuy nó là ba việc mà đối với chúng mình nó hòa lẫn nhau, có không? Đấy, ba việc. Đấy. Mà đối với chúng mình cả ba cái việc này nó hòa nhau. Gọi là một cũng không được, nhưng mà thực ra nó là một. Thế đấy, mà ba cái nó đang hòa nhau ở tâm của con. Thế. Mà cái tâm này của con đến nó ở đâu? Thế đấy, tâm địa mỗi người thường trụ ở khắp pháp giới. Đấy. Vậy thì ba cái việc này nó viên dung ở trong cái lòng ngực của con, hay thật ra nó ở khắp pháp giới? Thế đấy, thế cho nên ở trong bộ kinh Hoa Nghiêm hết sức muốn giảng cho chúng ta cái việc này. Đấy. Mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi ý nghĩ của chúng ta thấy nó không đáng gì hết, nhưng mà thật nó đang có mặt ở khắp pháp giới. Trong cái bài dâng hương ở trong các kinh vẫn thường dạy cái bài dâng hương. Đức Hội Hiền ngài dạy bạch lên Phật rằng cái hương thơm này, hương hoa này ở khắp mười phương không tạp, không chướng ngại. Đấy, không tạp loạn mà không chướng ngại. Các con tin được không? Cái hương hoa mình đang dâng đây thực sự nó đang có mặt ở khắp mười phương. Tức là cái việc này này, đấy, mỗi một sự nó đều đang có mặt ở khắp mười phương mà không tạp loạn lẫn nhau, mà cũng không chướng ngại nhau. Tin được không? Thầy thấy bây giờ người ta tin được. Người ta có cái máy gọi là cái gì? Vi tính hả? Ấy gì? Vi tính hay cái gì? Đó. Sư cô bảo giác, sư cô bảo với thầy này. Thầy viết thơ cho sư cô Hiếu Đức đi. Con chỉ, con, thầy viết thơ thầy đưa cho con bỏ vào hư không này. Là chị Hiếu Đức chị nhận ngay lập tức. Nhận ngay lập tức cái chung và đợi đến ngày mai mới chốc nữa mới nhận được. Tin được không? Đấy, bây giờ người ta thực hiện rõ ràng. Đấy, những lời thơ, người ta chỉ lấy ngón tay, người ta bấm vào cái máy của người ta tắt một cái. Thế là tận bên Mỹ, ở bên ấy người ta cũng có cái máy, nó hiện lên, thế là người ta nhận được cái thơ luôn. Ngay lúc bây giờ nó chỉ bấm tắt một cái sang ở bên kia, nó ta nhận được rồi. Đi dậy thì đi bằng cái gì? Đi chân hư không thì chứ còn đi bằng cái gì nữa. Đấy, đi ở khắp hư. Trong cái lúc chúng mình đang ngồi nói chuyện, đang nói đây, thì ở trong hư không thì bao nhiêu người ta đang nói chuyện với nhau. Bao nhiêu việc mà không tạp loạn, mà không chướng ngại. Thì bây giờ hiện tại người ta thực hiện rồi. Còn chúng mình như lũ băng xa không biết. đây 2500 năm rồi mà Phật Phật giảng, mà chúng mình bây giờ học vẫn còn chưa tin, người ta bày trước mắt rồi mà vẫn còn chưa tin được. Biết là nó là sự thật nhưng mình vẫn không hiểu được cái đường làm sao cái hư không này mà bao nhiêu tiếng nói, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu thứ mà nó đi qua, mà sao nó không tạp, nó không chứa lại. Trong cái bài dân hương của mình ấy, để hôm nào thầy kiếm cái bài thầy hí vào mắt cho cả lớp thầy. Ngài Đức Phổ Hiền ngài dạy chúng mình dân hương, dân hoa, nhớ rằng cái hương hoa này ở khắp mười phương mà không tạp, không chứa lại, không tạp loạn lẫn nhau, mà cái này không làm chướng cái kia. Đấy, như thầy gửi cái thơ cho sư cô Hữu Đức, nó không lẫn vào mấy cái thơ của hàng xóm mà nó cũng không chướng ngại một cái âm thanh nó đi khắp hư không đây, mà nó không chướng ngại, mà nó không tạp loạn. Cái tâm, cái công dụng của cái chân tâm của chúng ta nó hay như vậy đấy, mà chúng ta cứ gà mờ mê muội mãi, mau tỉnh ra đi. Đấy,
em có ba sự việc, thì ba sự việc ở đây là học trò thấy chữ là một, nghe giảng là hai, hiểu nghĩa là ba, hay là ba sự việc là đèn chiếu sáng là một, rồi thầy giáo giảng là hai, là cái việc học trò là ba đó.
Từ đây học trò thấy chữ, thầy giáo giảng thì mình nghe giảng. Ở đây nói minh bạch, học trò thấy chữ, ta giảng như thế này cho nó dễ hiểu. Chứ thật là những sự tướng của mình, mỗi một cái âm thanh của thầy ấy, thầy đang nói đây ấy, đấy, nếu mà những người người ta có máy thì ở bên Mỹ là ta nhất ta đang nghe, bên Pháp người ta đang nghe, châu Úc người ta đang nghe. Đó, thế là người ta có máy tức là người ta bắt được cái âm thanh của mình, vậy thì đâu có xa xôi. Đấy, thế thì chính những sự việc nó cũng đang có mặt ở khắp pháp giới. Nhưng mà ở đây ấy, thì muốn giảng cho nó rõ hiểu, dễ hiểu, là nói cái việc thấy chữ, nghe giảng và hiểu nghĩa. Thế cho nên con tu đi, con tu, con vâng lời Phật, con tu, con nhập thể, nhập vào cái tánh vô lượng quang, thì lúc bây giờ con hiểu được. Chứ còn bây giờ bảo thầy giảng là thầy chịu phần thầy cũng không giảng nổi, mà phần con cũng không hiểu nổi. Thế nếu mà muốn thực thể nhập được thật sự ấy, thì cứ tu theo vâng lời Phật mà tu. Mà nếu mà lười không muốn tu ấy, thì bây giờ cứ đi học cái di tính, di tiết sư của người ta. Đấy, người ta đang giải nghĩa những cái ấy. Con học những cái là con tin được những cái này. Thì mới bảo à, ra Phật nói đúng. Kiến cần biện rõ. Ừ, đấy, bây giờ con cái câu kết đó, đặng diệu chân như tánh của chúng mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này nó bình đẳng, nó không phải là tướng nào cả, gọi là tuyệt tướng. Nó không phải là con chó, nó không phải là con mèo. Con chó có tánh có Như Lai Tạng không? Đấy, con chó nó có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nó biết thấy, nó biết nghe. Đấy, cái lý này bình đẳng à. Mà thực sự ra tánh A-di-đà có con chó con mèo ở trong đó không? Trong tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành và thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới đến ý thức giới. Thực có con chó con mèo ở đây không? Thế cho nên gọi là tuyệt tướng. Đấy, học lý bát nhã thì tuyệt tướng, tuy rằng tuyệt tướng nhưng hiện tại bây giờ có chó có mèo ở trước mắt mình không?
Có.
Thế cho nên phải nghiên cứu đấy, những sự tướng thế gian này đấy, để nhận cho ra những sự tướng thế gian này đấy, mà ở trong đây vẫn thật sự cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ đấy, tất cả đều là Phật A Di Đà. Cái lý bình đẳng tuyệt tướng, tức là cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ đấy, mà cái lý bình đẳng tuyệt tướng này vẫn không ngoại những sự tướng thế gian, nó vẫn theo duyên theo nghiệp, nó hiện ra đủ thứ chó mèo cua cá đủ thứ, mà hai cái chân đế với cái tục đế nó không hoại nhau, nó không phá nhau, mà trái lại nó viên dung. Chúng ta phải tin được chính ngay con chó con mèo ấy, thể chất thật của nó là tánh Phật, toàn thân của nó là tánh Phật. Cái mê của chúng mình nó khiến ra thấy ra các cái chuyện đấy thôi, chứ đều là chiêm bao cả. Để tỉnh ra thì chỉ có Phật là sự thật thôi. Mà chúng ta thấy Bồ Tát thập tín phải biện rõ, nghĩa là phải tin chắc chắn cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ bình đẳng tuyệt tướng, tin chắc là cái tánh ấy, mà trong khi đấy, mà không hoại những sự tướng thế gian, nghĩa là theo duyên theo nghiệp vẫn hiện những các hình các tướng, những hình tướng chó mèo cua cá thì là giấc mộng, thì là cái mê mà thấy ra thế thôi, chứ không có sự thật. Còn cái tánh Phật vẫn bình đẳng, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thật sự vẫn hiển nhiên ở khắp cả pháp giới. Đấy, chị em cố gắng tập tin chắc ở cái bình đẳng tuyệt tướng này, tánh vô lượng quang. Thế thì suốt ngày để tâm Nam Mô A Di Đà Phật, buông những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh để trở về cái tánh A Di Đà tuyệt tướng vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế rồi từ từ rồi mình sẽ nhận, bây giờ hãy nhận được cái tánh, cái bình đẳng tuyệt tướng này đã, rồi từ từ nó tiêu những sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm đấy, những cái ma mạnh của đường vô minh nó tan dần đi, những hoặc chướng nó tan dần, khi ấy chúng ta sẽ nhận rõ được. Chỉ cần chúng ta phải hiểu, chỉ cần Bồ Tát thật tín phải tin chắc Phật vẫn thường trụ tại đây. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tin chắc tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Thế thì chỉ cần tỉnh ra, buông những cái mê của mình, dần dần là tất cả đều có thể thành Phật được hết. Thế nhìn vào cái tánh bình đẳng tuyệt tướng này mà đừng bận tâm đến những cái hư vọng của thế gian, dần dần những cái hư vọng nó tan đi. Cần nhắc nhớ cái gì nữa, cần nói cái gì xin nói tiếp, nói gì nữa không? Chuyện mình lấy cái thí dụ mặt trời là sự tướng này thì con thấy rõ rồi cái gì? Đó là nói về sự tướng, còn nói về cái sinh hoạt hàng ngày thì đây cái câu chuyện học trò thầy giáo ở đây con cũng tỏ cho cái thí dụ cũng rõ rồi cái gì. Đấy, đây là những việc thế tục, thế gian, sự vật cũng như về tinh thần, cũng như về vật chất. Đấy, thể của nó chính là tánh Phật, tánh vô lượng quang. Thế cho nên mỗi sự việc đều đang có mặt ở khắp pháp giới. Sở
là
tiếng Việt Nam gọi là biết, nhưng mà sách Phật tổ viết thì mình cứ đọc rồi dần dần nó quen được tí nào hay tí nấy. Sự gọi là chi, biết lý gọi là ngộ. Con trông thấy cái bút thế con biết sự đấy, con nghe thầy đang nói đây thế là biết sự, thế gọi là chi, là biết. Đây các tổ phân tách cái tiếng nói để chúng ta vào hiểu được. Này, bây giờ thật phàm phu chúng mình thấy cái bút, nghe tiếng nói, như thế gọi là biết. Thế còn các tổ đã tu đó thì thấy cái bút, nghe tiếng nói thì các ngài biết ngay cái gì? Thấy các ngài biết là mình có thấy cái bút thật không? Mà mình thấy cái gì? À, đấy, chỉ có cái bóng nó hiện ở nơi con mắt. Theo nghiệp mình có mắt làm người, cái loài cua thì nó lại mắt cua, loài cá lại mắt cá, mỗi loài lại thấy cái hình khác nhau. Cái hình nào đúng? À, theo nghiệp à, các ngài trông thấy cái bút thì các ngài biết ngay đây là một cái bóng giả ở trong mắt. Theo nghiệp là con mắt, theo duyên là ánh sáng mặt trời, cho nên có một cái bóng từ giả hiện. Nhưng ở nơi đây sở dĩ nó giả hiện được là bởi vì có cái tánh bút đúng đấy. Hòn đá nó có thấy được cái bút không? À, tại sao nó không thấy? Bởi vì cái tánh biết ở nơi đó nó không có. Còn mình có cái tánh biết. Thế thì ở nơi đây có cái tánh biết, thế cho nên các ngài ngộ. Ngộ nghĩa là không bị những cái hình ảnh giả dối nó đánh lừa, mà nhận được cái tánh biết vẫn thường trụ tại đó. Thế cho nên biết sự như chúng mình phàm phu biết sự thì gọi là biết. Còn các ngài đã giác rồi, cho nên các ngài biết lý, hiểu được cái nghĩa ở phía trong như thế đó, đấy là các ngài gọi là ngộ. Dạ, thế nào là đối với vị lý sự đã không nặng? Tức như là thầy vừa kể đấy, với các bậc ngài đã quen lắm rồi trong cái việc sống. Ngài sống với cái tánh giác, mà lại ngài lại đang ở trong cuộc đời thế tục như chúng mình. Cho nên mỗi cái thấy, mỗi cái nghe, mỗi cái ngửi, mỗi cái nếm, mỗi cái xúc à, mỗi mỗi là ngài đều có cái ngộ ở trong. Nghĩa là biết những sự này, thấy cái bút, biết cái bút, nghe câu nói, cô nói cái câu ấy à, cũng sống với mọi người như thường. Nhưng mà ngài có bị những các cái sự việc này nó đánh lừa không? Thế cho nên ngài ngộ được cái lý à, thực ngài sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói theo kinh Lăng Nghiêm là sống với cái căn bản Bồ Đề. Còn chúng mình ấy, sống với các sự tướng, thấy nghe người nếm, chúng mình đấy là chúng mình sống với cái căn bản sanh tử, sống với sáu thức là căn bản sanh tử. Còn các ngài sống với cái căn bản Bồ Đề. Đấy thì kinh Lăng Nghiêm mở, vừa mở ra ngay mấy trang đầu là Phật đã ân cần dặn ngài, dặn dò ngài A Nan phân biệt, đừng sống với thức mà phải sống với cái căn bản Bồ Đề, thấy bằng cái căn bản Bồ Đề. Thấy nghĩa là cái, trong cái đời sống hàng ngày của mình tất cả thấy nghe người nếm, biết rằng đây là cái nghiệp báo của loài người, mình đang ở trong loài người đó. Đừng bị những cái nghiệp báo này nó đánh lừa, mà phải ngộ, nghĩa là giác tịch, sống với cái căn bản Bồ Đề. Đừng để 7-8 cái thức ở bên ngoài nó đánh lừa mình. thế thì các ngài mới độ được những bọn chúng sanh. Cho nếu các ngài lại vào cảnh của nó, lại bị cảnh của nó đánh lừa, thì các ngài làm ăn gì được nữa. Thế là các bậc lý sự đã vô ngại. Thế tức là các ngài đã sống với cái căn bản Bồ Đề, thì những cái sự tướng không đánh lừa được ngài được nữa. Thế thì đối với cái vị này ấy, có chia chuyện chi mới ngộ nữa không? À, không hà. Thế đấy, nếu con sống bằng cái căn bản Bồ Đề như thế thì hàng ngày con chính là Đức Văn Thù rồi. Gọi là sống bằng căn bản trí, tức là cái trí tuệ căn bản để thành Phật, nghĩa là cái trí tuệ lọc được ra đừng để cái nghiệp báo nó đánh lừa. Nếu mà đã sống bằng căn bản trí thì mỗi cử động ấy, đó, xứng với tánh mà cử động mà sinh hoạt, thì mỗi hành vi gọi là hạnh phổ hiền, tức là hậu đắc trí. Con hiểu thế nào là hậu đắc trí? Hậu nghĩa là về sau, đắc là được, là cái trí tuệ được về sau. Đấy, trước hết con phải có cái căn bản trí, nghĩa là con trở về cái tánh A-di-đà của mình, không bị những cái kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa đã. Mình sống với cái căn bản trí. Thế rồi từ cái căn bản trí ấy, mình giao thiệp với cuộc đời thế tục này, mình sẽ có cái trí tuệ phương tiện để vẫn sống với căn bản trí mà giáo hóa được cái thế gian mê muội, nó đang bị những cái sự tướng của hoặc nghiệp kiến hoặc tư hoặc nó đánh lừa suốt ngày đấy. Thế mình có thể giao thiệp với bọn ấy mà mình dẫn dụ dần dần để nó tỉnh được ra, để nó cũng trở về được cái căn bản trí. Cái việc mà cái trí tuệ phương tiện để giáo hóa và giao tiếp được cái bọn đang ở trong nghiệp báo này, cái trí tuệ ấy gọi là hậu đắc trí. Cũng như chúng mình bây giờ đã tỉnh táo đây, có một em nó nằm ngủ, nó gục xuống nó nằm ngủ, nó nằm mộng nó thấy con cọp nó vồ cái nhà nó cháy. Thế bây giờ mình làm thế nào để mình giao thiệp được với cái em nó đang nằm mộng ấy, để mình nhắc nhở cho nó tỉnh ra là cọp không có, lửa không có, những cái này là anh đang chiêm bao. Thế các ngài là người đang tỉnh thức, các ngài vào cuộc đời chiêm bao theo nghiệp báo của chúng mình. Chúng mình vào bụng mẹ hút những cái máu nhơ ở tử cung của mẹ, kết thành cái loại mắt, loại tai, mũi, lưỡi này. Bây giờ đeo những cái mắt, tai, mũi, lưỡi thân này, thì từ mắt nó hiện lên những hình sắc, từ tai nó hiện ra những cái thứ âm thanh, đó là theo nghiệp, theo duyên nó hiện ra các thứ. Loài người hiểu với nhau, loài chó lại cuộc đời của loài chó, con cua nó lại có cuộc đời của loài cua. Đấy, mỗi loài một rất chiêm bao riêng của mình. Thế bây giờ làm thế nào tỉnh thức ra? Cho nên các ngài phải hiện thân như chúng mình. Hiện thân như chúng mình mà có mắt như chúng mình thì cũng thấy những cảnh của chúng mình. Nhưng các ngài phải biết, phải nhớ, đây mình đang chiêm bao, những cái này không thật. Vì vậy đối với tất cả những cái khó khăn của chúng sanh, các ngài chịu đựng được hết, tha thứ được hết, khoan dung được hết, mà một lòng từ bi đưa cho nó về sự tỉnh thức. Thế như thế đấy, chúng ta những các vị tụ ở thập tín phải tự trang bị cho mình một cái chánh tín, một cái hiểu biết để tin được tất cả việc làm của Phật, và biết rằng ở cái đường lối của chúng sanh nó đang sống ở trong nghiệp báo như thế nào. Thế rồi các ngài cũng phải tập để rồi có căn bản trí. Để có căn bản trí rồi tập sống với chúng sanh sẽ có hậu đắc trí. Hậu đắc trí là cái trí tuệ của các vị cụ Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh, giao thiệp với cái bọn ở trong mê. Chị em nhận chưa? Bài ở đây là Phật Tổ đã dặn dò, nó khó bởi vì nó khác với cái đời sống của mình. Nhưng mà mình muốn tỉnh ngộ thì mình phải tập, tập nhận hiểu để dần dần mình ra khỏi được cái đời sống chiêm bao nghiệp mạo. 100 năm sắp sửa cuộc đời người là hết, thế lại rơi vào cái mộng, cái nấm mồ, cái thân này nó tan đi, cái tinh thần lại mê muội, lại theo nghiệp, lại chui vào một cái tử cung nào đó, ra lại có một cái thân khác, tự trang bị một cái mắt tai mũi lưỡi thân ý khác, rồi lại có một cái đất chiêm bao khác, cái cứ như thế mãi lầm lũi đi ở đường mê. Cho nên Phật khuyên chúng ta tỉnh ra. Nam mô A Di Đà Phật. Buông những cái hư vọng, trở về cái chân tánh của mình, dừng bước lại, đừng đi cái đường mê ấy mãi.
Toàn vọng tức chân. Như vậy tục đế Phật tánh là chân đế phải không?
Ừ, đúng rồi. Vọng là thế gian, là tục, là thế tục. Mà chân ấy, là cái chân thật, là cái tánh Phật của chúng mình.
Biết ra là sinh tử cũng là điện phải không?
Đấy, thì đã vậy. Sinh tử như thầy vừa nói, chúng mình vào bụng mẹ, chúng mình hút cái máu của mẹ, chúng mình kết cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, rồi chúng mình thành cái đầu thai đấy, mảnh bao thành đứa bé đi ra, đang không mà hóa ra có, thành một cái cục, biết khóc, biết la, biết nương đợi uống, đợi ăn, đang không có mà bây giờ ở bụng mẹ ra, cái thai thành hiện cái hình cái thân. Thế rồi cái thân ấy lo ăn, lo uống, lo thở, lo một đời sống. Thế rồi rút cuộc lại, tan rã, rơi vào nấm mồ, đen chôn là hết. Thế là hết một cái chiêm bao. Nhưng mà cái tinh thần mê muội ấy lại mắc vào một nơi khác, lại hiện vào một cái cục, một cái thân khác, rồi lại cứ thế. Thế cho nên đó là cái hư vọng, đó là cái huyễn giả. Cho nên tất cả những cái trong cái tánh chân không, không có mắt tai mũi lưỡi này, không có sắc thanh hương vị xúc phạm, cho nên những cái mình thấy nghe ngửi nếm gọi là tâm tánh mình. Trong kinh thì gọi là không có nhận thức giới, chính ý thức giới, đều là chiêm bao, không có thật. Bây giờ chỉ cần một việc tỉnh ra là những cái thành là không.
Là không như vậy, những bạn cũng là hiểu phải không
thế nào? Thì bởi vì mình cái sanh tử nó là không, thì bây giờ mình xóa cái sanh tử nó đã là cái không, rồi mình tỉnh ra đấy. Thì mình gọi là niết bàn. Tất nhiên nếu mà ai ai cũng tỉnh cả thì có cần gì phải nói những cái chuyện niết bàn nữa không? Tín là bước người ngôi tín. Người ngôi tín này là bởi vì mình phải quan sát ba, phải quan dùng ba pháp quán để được ba mười cái thập thân thành máy lẫn quán mười pháp, có mười pháp quán, mình phải quan sát kỹ để thành tựu mười tâm, gọi là mười thập thân. Mười cái tâm địa, mười cái ý nghĩ, cái hiểu biết để chúng ta thành được cái gọi là căn bản. Thì tuy mười cái nhưng mà nội dung chính là cái bài này. Cái bài này là giải nghĩa kinh Phạm Võng, mà thực ra là chính là dùng mười tín để nói cái bài này. Cho nên chị em cần lấy cái bài này làm căn bản để rất là cần. Đó là bước đầu, cho nên chúng ta phải nắm được cái cái chánh tướng là căn bản của các thánh vị. Tiếp nói cái gì đây? Bàn chân là cái nền tảng, mình đúng được phải có hai bàn chân, chính ở trên hai bàn chân mà toàn thân mình đứng vững. Thế thì bây giờ các ngôi vị Phật pháp cũng phải nhờ ở trên cái thập tín mà thành. Cho nên lấy thập tín là căn bản, cần nhất cái căn bản nó phải vững vàng. Cũng như ngôi nhà dù đẹp đến đâu, dù cao dù sang đến đâu, nhưng cái nền nếu mà không cẩn thận thì nó đổ ùn. Cho nên cái nền tảng là cần nhất. Thì chúng ta học đạo cần nhất cái chánh tín. Cho nên cái ngôi thập tín thì mình phải đứng cho vững. Con thấy nó lạ, con thấy nó khó, con thấy nó như là nó khác với mình. Bởi vì mình ở đường mê. Bây giờ nói về tin về cái lẽ phải, cái sự thật thì nó phải khác, nó phải lạ. Nhưng mà nghe mãi rồi nó quen tai. Cho nên cái bài này là cái bài quan hệ. Nếu mà các con muốn là người Phật tử, là con nhà Phật, thì chúng đọc tiếp. Minh là tỏ rõ, bạc là mình nắm được, phải nắm được cái lẽ thật, cái sự thật, mình phải tỏ rõ. Cân tiếp, vậy bây giờ muốn minh đạt, mình phải làm gì? Đọc tiếp. Cần mở mắt ra, cần tìm hiểu, chứ còn cứ lười biếng, đợi cho người ta nói cho mình nghe thì không được. Chính mình phải tìm hiểu, chính mình phải mở mắt ra. Và mình cứ dụng công mình tìm học, tự nhiên phát minh ra nghĩa này nghĩa khác. Để các tổ chính vì thế mà các tổ phát minh ra, các tổ dạy chúng mình. Chứ Phật lời giảng ở trong kinh đối với chúng mình gọi là bí hiểu, bởi vì mình ở đường mê mà các ngài nói đường giác ngộ. Cho nên là chúng ta bơ vơ lạc lõng, nhưng mà nhờ các tổ, các ngài tìm học, tìm hiểu, các ngài minh đạt được, rồi các ngài giảng lại cho bọn chúng mình. Thế bây giờ chúng mình cũng phải nối gót các ngài, cũng phải mở mắt ra, phải có cái tâm tìm hiểu. Tiếp, chúng ta tìm hiểu để học những lời Phật dạy, lời tổ giảng. Biết rõ đường đi, nhưng mà phải đi cho đúng đường. Thế nào là biết đường và đi đúng đường? Này con tục Bát Nhã Tâm Kinh, đó là con biết đường. Và thế nào là con đi đúng đường? À, trong Bát Nhã Tâm Kinh nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thế thì hàng ngày con phải tự thấy sắc uẩn là thật hay là không. Cái nội sắc là thân, cái ngoại sắc là sáu trần, là cảnh. Mình phải biết nó không thật, nó là không. Đấy. Cái thọ ở trong tâm mình, tức là cái khổ, cái vui, nó đang chi phối mình đấy. Mình biết huyễn, đừng nói tôi khổ, đừng nói tôi vui, mà biết đây chỉ là nhân duyên, theo nghiệp, theo duyên nó giải hiện, không phải mình. Đấy là mình đi đúng đường. Đấy. Rồi cái tưởng yêu ghét nó khởi lên, mình cũng biết cái này là cái nghiệp, tức là những các cái tập khí từ vô thủy, những cái vọng tình, vọng tưởng, vọng tập từ vô thủy. Bây giờ nó cứ theo cái khổ, cái vui là nó bật lên như cái lò xo. Cái biết không phải mình, đây là vọng tập. Đấy. Thế tưởng uẩn đều không. Đừng nhận nó là mình. Đừng nói tôi thích cái này, tôi ghét cái kia. Cái đấy là mình đi cho đúng được. Mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh, đó là mình biết được. Rồi hàng ngày mình sống đúng với Bát Nhã Tâm Kinh, thế là mình đi đúng được. Còn nếu mình vẫn đi cái đường của người thế gian, vẫn cứ sắc thọ tưởng hành thức chính là tôi, thân tôi, cảnh tôi yêu, tôi ghét, tôi khổ, tôi vui, tôi thiện, tôi ác, 100 thứ tôi, thì như vậy là mình đi sai đường rồi. Mình biết đường và đi đúng đường là điều kiện thiết yếu. Này, những cái xe hơi, những chở khách kia, mấy cái ông tài xế, điểm thứ nhất là phải biết đường thì mới đến nơi. Mà nếu ông ấy đi chạch đường, ông cho cái mũi nó sang bên lề đường cái sao? Cái mũi xe chạch cho lề đường thì sao? Thì tất cả hành khách gãy cổ. Ta bây giờ muốn làm ông Bồ Tát, tức là ông tài xế đó, tự mình đi rồi lại đưa mọi người đi. Thế mà muốn cho đến nơi đến chỗ trốn thì phải biết đường là cái dĩ nhiên rồi, phải mở mắt ra, phải tìm hiểu giáo lý, phải học và theo lời giảng của Phật tổ để biết đường, và cần nhất là đi cho đúng đường. Cái này tiếp. Phật là con đường đưa đến vô thượng chánh giác. Mà thế nào là chánh hạnh, thế nào là chợ đạo? Nhận con là chân chánh. Cái người ở ngoài đường kia, người ta đảm bảo người ta chân chánh lắm. Người mỗi thầy dạy thì thầy biết thứ nào gọi là chân chánh để thầy bắt chước. Cái minh bạch kim cang bảo giới là chánh hạnh. Suốt cái con đường vô thượng chánh giác này, con phải lấy cái kim cang bảo giới làm chánh hạnh. Làm cái việc chính yếu, tức là cái cư xử, cái sinh sống hàng ngày, con phải ở trong cái khuôn khổ của 10 giới trọng, 48 giới khinh này. Thế mà con chạch đường một cái là gãy cổ, nhớ thế. Lấy đúng cái con đường này là chánh hạnh. Thế nhưng mà tuy là chánh hạnh nhưng vẫn phải có cái gì để trợ giúp. Đấy. Mà trí tuệ thì làm nào để có? Đấy, để mở mắt ra, tìm hiểu giáo lý Phật dạy học trong lời, trong kinh, trong sách, lời Phật, lời tổ. Mình học để mình biết thế nào là phải, là trái. Rồi mình suy ngẫm cái phải, cái trái, cái thế nào là đúng. Thế rồi mình giữ 10 giới trọng, 48 giới khinh này thì là nếp sống của mình. Nhưng mà nó gặp những cái trường hợp, mình mới có cái trí tuệ để mình biết phân biệt phải trái, thế nào là đúng pháp của Phật, thế nào là không đúng. Chứ không phải là cứ nhắm mắt mà chỉ giới mà được. Phải có trí tuệ làm chợ đạo, biết tiến thoái. Tiếp. Chúng ta cầu trí tuệ không ra ngoài ba cái việc là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thế cho nên ở đây là nói vắn tắt. Làm thế nào thì con có văn tuệ, đèn chánh giáo, mình có mắt để thấy. Nhưng mà nếu không có đèn nó không thấy đâu. Thế mà nếu có đèn mà cứ nhắm mắt lại thì cũng không được. Cho nên mình phải khai cái sáng biết của mình, nhưng phải mượn cái đèn chánh giáo. Đèn chánh giáo là đèn nào? Tức là kinh sách của Phật dạy đấy. Nên đèn chánh giáo là chúng ta học những giáo lý của Đức Phật người dạy, Phật tổ người giảng. Thế thì mình học kinh sách của Phật, nghe lời giảng của Phật tổ, của tổ. Thế là cái văn tuệ của mình nó mới khai. Minh giải, minh là tỏ tường, giải là hiểu rõ. Thế mình hiểu rõ, mình tỏ tường, thì như thế là mình có văn tuệ. Nhưng văn tuệ chưa đủ, còn phải làm gì nữa? Phải suy nghĩ, ngẫm nghĩ, tu các pháp quán, gọi quan sát, gọi là tư tuệ. Khôn lanh, các thứ việc bên của chúng mình ấy, thì những cái gọi là tà trí, răng khôn, lanh lợi, rồi chỉ để thêm cái ba độc tham sân si, cái là tà trí. Còn học kinh sách của Phật do văn, rồi do tu các pháp quán là tư tuệ, rồi mình thực hiện thật sự lời Phật dạy, thế rồi nó khai ra cái loại tuệ, ở đây gọi là chân trí. Thế là con sẽ có trí tuệ chân thật như Phật, như Bồ Tát. Như vậy, thế là cái ngôi thập tín của con đó, nó mới có kết quả được cái chân trí. Tiếp. À, câu này nói gì đấy? Chúng mình bây giờ phải Nam Mô A Di Đà Phật, tin hiểu và thực hành cho tới cái ngày sắc ấm nó tan, rồi thọ ấm nó tan, rồi tưởng ấm nó tan, rồi hành ấm nó cũng tan, rồi thức ấm nó cũng tan. Đến cái ngày ấy là chúng ta mới nhịp thực sự sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Và bây giờ là cứ Nam Mô thôi. Nam Mô là trở về, cứ trở về. Trở về là cho đến bao giờ năm cái tầng vũ uẩn ấy, trong kinh Di Đà gọi là ngũ trượt. Kiếp sắc ấm tức là kiếp trượt, thọ ấm tức là kiến trượt. Đấy, năm cái tầng ngũ trượt ấy nó tan đi, thì chúng ta mới thật sự thấy được tánh A-di-đà. Thấy được tánh A-di-đà của mình thì tức là mình thấy được tánh A-di-đà của Phật và của mười phương chúng sanh. Khi ấy mình mới thật thấy. Đấy. Hiện tại bây giờ phước đức mong manh tầm thường, trí tuệ cạn cợt, tội chướng nặng nề. Và thầy cứ nói nguyên một cái kiếp trượt. Đấy. Kiếp trượt tức là chúng ta kết ám lại thành sắc, mà thành em mới thấy có đất nước gió lửa. Ở trong Bát Nhã gọi là cái sắc ấm. Bây giờ con Nam Mô A Di Đà Phật, cho tới cái ngày sắc ấm nó tan đi một cái đầu thôi, là cái kiếp trượt thôi. Cái sắc ấm nó tan ấy, tức là mình nhìn qua thấu được tường vách. Để cái sắc ấm nó tan thì thấy được qua tường vách, nhìn vào trong thân thấy hết ruột thì an tim phổi. Ngồi đây thấy cả quả trời, nhìn được cả bên Tàu, bên Nhật, bên Âu, bên Mỹ, tất cả thế giới mình nhìn được hết cả. Chưa dám nói là nhìn được rộng đến đâu, như ít nhất cũng được một thế giới. Đấy. Thế mà bây giờ chúng ta thấy cái quả đất này nó đặc xịt thành quả đất. Nhận thấy quả đất nó đặc xịt chưa? Đó. Bao giờ cái sắc mình chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật, cứ ngồi này đừng kết ám lại, thì cái sắc nó dần dần mà tan. Cho nên mình nhìn thấu suốt được quả đất. Đấy. Thế cho nên đây tổ mới phải khuyên chúng mình, cái giọt nước nó mong manh, còn gì hèn yếu hơn cái giọt nước. Thả ra để cái giọt nước một thoáng đó là bị khô kiệt liền. Thế nhưng mà nếu cái giọt nước nó bền bỉ, chính các con cũng từng thấy cái gì, nó giọt giọt từ trên mái mà nó giọt xuống, đá có bị thủng không? Phải rõ ràng cái trước mặt mình đấy. Cho nên cái sự chỉ cần mình tránh tính và mình đi đúng đường, thế thì dù mong manh, dù kém, dù tầm thường đến đâu, nhưng với sức bền bỉ thì cái mê vọng của mình nó cũng phải tan. Cho tới để phá năm ấm thì bây giờ hẳn nói là một cái là sắc ấm, cái công phu cũng phải dày và bền bỉ. Nhưng mà giọt nước dù mong manh nó vẫn có sức làm thùng bạc, Nếu chúng ta cứ chịu an định tinh thần, tỉnh táo, sáng suốt, đừng kết ám nữa. Nghĩa là đừng để cho cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh nó chi phối nữa. An định ngay bây giờ vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Thế thì cái vô minh dày đặc như trái đất kia, cái giọt nước mong manh là cái sự giác tỉnh yếu ớt của chúng mình ấy, mà bền bỉ rồi cũng đập vỡ được. Bởi vì của mình tuy mong manh nhưng nó là sự thật. Còn cái trái đất, trái đất đặc xịt, cái vô minh từ lịch kiếp kết đặc xịt, nhưng nó lại là cái hư vọng. Cho nên nó tan dần, rồi nó sẽ tan. Nếu mà có trí tuệ như là có đèn thắp lên thì cái tối nó phải tan đi. Giọt nước dù mong manh bao nhiêu nhưng cứ theo dòng nó cũng trở về tận biển cả. Nhưng nếu mà tách khỏi dòng, một giọt nước riêng lẻ thì nó sẽ chóng hỏng, chóng hư. Chúng ta cũng thế, nếu sống ở trong chúng, theo dòng mà đi thì cái giọt nước mong manh ra tới biển. Còn nếu rời khỏi chúng, hổ ly sơn hổ đạo, tăng ly chúng tăng tài. Trong sách đây cũng có nói, các bạn lành, các pháp lữ hiền thiện, đây là một may mắn lớn lắm. Cho nên chúng ta phải sống hòa ấm, cố gắng để gây tạo có một cái đoàn thể để cùng nhau giác tỉnh. Cũng như những cái giọt nước dù hết sức mong manh nhưng mà nương nhau mà chảy cũng có cái năng lực ra tận biển cả.